Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 30 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình một cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh Mỹ. Tiếp theo là bình luận, bài học nào từ thắng lợi của Quốc hội Mỹ trong vụ Will Nguyễn của nhà báo Phạm Chí Dũng. Kế đến là phóng sự Người Mường và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cụ bà gốc Việt 75 tuổi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. Người phụ nữ 75 tuổi cho VOA Việt ngữ biết rằng bà một mình tới Mỹ lúc 65 tuổi theo diện bảo lãnh và kể từ đó tới nay bà theo đuổi con đường chính nghĩa vì đó là con đường mòn của cô. Bà nói mình thích học từ khi còn là sinh viên tiểu học và sau khi đến Hoa Kỳ, bà muốn học thêm kiến thức về quản trị kinh doanh vì cả đời cô hơn 32 năm làm kế toán tài chính trong công ty điện lực Việt Nam. Và đó chính là lý do bà đăng ký các khóa học ở các trường khác nhau trước khi chuyển tiếp lên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học California State ở Long Beach sau khi được chỉ xin hỗ trợ tài chính. Bà Phượng cho biết rằng bà theo học cho tới tận bây giờ vì bà không bao giờ chán nản. Bà nói với VOA tiếng Việt.
Thật sự trong lòng cô thì cô nghĩ rằng á, cái đời người thì phải mãi mãi còn tiến, lúc nào còn sức khỏe. Trước tiên á, là ở trong gia đình, tức là cô cũng muốn làm gương cho con, cho cháu của cô, để thúc đẩy nó có sự ham thích, cầu tiến, học tập, để có cái tương lai, để có cái sự nghiệp, để có thể sống được.
Nhận xét về bà cụ sinh viên, ông Michael Salt, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh, nói rằng bà Phượng là một hình mẫu tuyệt vời. Ông nói rằng câu chuyện của bà ấy khiến mọi người thực sự cảm thấy ấm lòng vì nỗ lực học hỏi để đạt được mục tiêu cá nhân. Ông cũng cho biết thêm rằng các sinh viên khác trong lớp coi người phụ nữ gốc Việt này là người bạn đáng quý. Về giấc mơ Mỹ, bà Phượng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là những người như bà, có thể tiếp tục học, tiếp tục phát triển, nhất là những kiến thức về chuyên môn mà hồi lúc trẻ mình học chưa tới, chưa được như ý muốn. Cụ bà 75 tuổi nói tiếp.
Cô muốn nói nó tới đó, là cái điều kiện ở Mỹ nó rất là tốt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có khuyến khích cái người già phải trường học, nhất là trường đại học. Còn ở bên Mỹ, nhà trường không có hỏi hay là không có đặt điều kiện để hạn chế tuổi của người già, của người cao tuổi. Chính phủ vẫn coi mọi công dân như nhau, mọi sinh viên như nhau.
Bà Phượng nói thêm về chuyện người phụ nữ Việt Nam không chỉ ở trong nước mà cả ở Mỹ, ai cũng phải đầu tắt mặt tối để chăm sóc chồng, con cháu, kể cả khi đã về già. Và bà may mắn hơn người khác khi không phải quá vướng bận vào chuyện đó, vì bà sang Hoa Kỳ một mình đầu những năm 2000 theo diện bảo lãnh để tìm đường đi nước bước cho các con sau này. Tới nay, bà cho hay đã đưa được người con trai sang Mỹ với mình, trong khi con gái vẫn còn đang ở Việt Nam. Khi được hỏi muốn nói gì với những người cao tuổi cùng trang lứa, người phụ nữ gốc Việt kể rằng bà đọc nhiều và đúc kết ra rằng việc học làm cho tâm hồn người cao tuổi trẻ ra. Bà nói. Bà Phượng nói rằng càng học, bà càng thấy hòa vào cuộc sống của lớp trẻ hơn. và bà sẽ không ngừng học cho tới khi nào trái tim ngừng đập.
Bài học nào từ thắng lợi của Quốc hội Mỹ trong vụ Will Nguyễn là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cho tới sát thời điểm Will Nguyễn, người thanh niên Mỹ gốc Việt đã tham dự một cách quá nhiệt tình vào cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng tại Sài Gòn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam muốn nương nhẹ bản án bỏ túi về tội gây rối trật tự công cộng có thể lên đến 7 năm tù giam đối với Will Nguyễn. Thậm chí báo Nhà nước còn cho biết quan điểm của Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh là hành vi của Nguyễn William Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. Thông thường, trong các vụ xử án trọng điểm, quan điểm và nhận định của Viện Kiểm sát được xem là án chỉ đạo. Quan điểm này có thể được xem là phép cộng quan điểm điều tra của ngành công an với tòa án, nhưng lại phải chịu tác động với mức độ có thể lên đến 50-100% từ phía các cơ quan đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương. Còn với việc xét xử những vụ án chính trị, có thể hiểu quan điểm của công an, Viện Kiểm sát, tòa án và khối đảng là một. Nếu có khác biệt đôi chút, chỉ là do yêu cầu đối ngoại mà thôi. Với quan điểm phải xử lý nghiêm mà Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra trước khi phiên tòa xử Will Nguyễn, hoàn toàn có thể hình dung là một mức án bỏ túi đã được sắp sẵn với Will, mà nhẹ thì 2 năm, còn trung bình thì từ 3 đến 4 năm.
Nhưng quyết định trục xuất Will Nguyễn của tòa án vào sáng ngày 20 tháng 7 là đầy bất ngờ và cũng đầy bất thường. Will Nguyễn bị công an bắt trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 ở Sài Gòn. Và mặc dù giới Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn ra giả không có việc đánh đập, thì một video clip được loan tải rộng rãi trên trang mạng xã hội đã hiển thị rõ mồn một nhiều hình ảnh những kẻ mặc thường phục nhưng đội lốt an ninh đã đánh Will Nguyễn đổ máu đầu và kéo lê anh trên đường ngay trước mặt công an mặc sắc phục trước khi tống anh vào xe bít bùng. Đoạn video này sau đó đã có mặt cả trên nhiều tờ báo lớn trên thế giới và trở thành một trong những bằng chứng sống động nhất để dư luận quốc tế hiểu lời tuyên giáo Việt Nam luôn đảm bảo các quyền con người là ngược ngạo đến thế nào. Chỉ 40 ngày sau khi bị bắt, Will Nguyễn đã bị đưa ra tòa. Tiến độ thời gian tố tụng hình sự quá nhanh như thế là hiếm có trong lịch sử tư pháp Việt Nam, chỉ có thể so sánh với khoảng thời gian chỉ mất vài tháng kể từ lúc Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị tống giam cho tới lúc ông ta bị dẫn giải ra tòa. Hy vọng tự do cho Will Nguyễn còn đáng thất vọng hơn sau chuyến công du Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mà đã không trở về Hoa Kỳ cùng với Will Nguyễn. Trong khi chỉ mấy tháng trước đó, quan chức ngoại giao này đã có một chuyến đàm phán thành công với Bắc Triều Tiên để mang khỏi nhà tù chế độ này 3 công dân Mỹ gốc Hàn về Hoa Kỳ cùng với mình.
Sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo trở về Hoa Kỳ từ Hà Nội, người ta cũng không nghe ông hay Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến triển vọng của vụ Will Nguyễn. Những thông tin trong và sau chuyến đi của ông Mike Pompeo đều phản ánh chính phủ Mỹ dường như đã hành động một cách chậm chạp và không mấy quan tâm đến trường hợp Will Nguyễn, cho dù trước đó đã được hàng chục nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ như Alan Lewenthal, Jimmy Gomez và Lo Correa yêu cầu phải can thiệp đối với Will, không chỉ đảm bảo an toàn cho một công dân Mỹ mà còn thể hiện giá trị dân chủ và nhân quyền của người Mỹ từ thời George Washington. Xét theo lẽ trên, đã khó xảy ra một cuộc đàm phán không công bố giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo với giới chóp bu Việt Nam về vụ Will Nguyễn. Và nếu có tồn tại ý đồ lợi dụng Will Nguyễn như một thứ con tin để mặc cả, đổi nhân quyền lấy thương mại mà chính thể độc đảng ở Việt Nam đã luôn luồn lách hành xử với Mỹ trong nhiều năm qua, việc Mike Pompeo trở về Mỹ mà không có Will Nguyễn đã cho thấy ý đồ đó không còn giá trị trước một chính quyền Trump không thực sự chăm sóc nhân quyền nhưng cũng chẳng chịu để đối tác thương mại hay đối thủ chính trị nào qua mặt mình. Vậy tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại đột nhiên từ tâm và mở lượng khoan hồng khi trục xuất Will Nguyễn, dù trước đó có vẻ đã bỏ túi sẵn mức án tù ít ra vài ba năm đối với anh? Tại sao Việt Nam lại không xử Will Nguyễn, chí ít với một mức án bằng với thời gian đã giảm giữ anh để giữ thể diện, đã bị bắt là phải có án?
Ngay sau khi công bố quyết định trục xuất Will Nguyễn, báo chí nhà nước đã tường thuật phiên tòa với một giọng điệu khác hẳn sự hung hăng và quy chụp trước đó. Will Nguyễn phạm tội lần đầu là người nước ngoài và thành khẩn khai báo. Nhưng trước việc công an đạo diễn để Will Nguyễn thú tội trên đài truyền hình ở Việt Nam, rất nhiều người dân trong nước lại tin đó là một thủ đoạn rất thường có của Bắc Hàn khi bắt giữ và ép cung công dân Mỹ phải thú tội ở Bình Nhưỡng. Còn nội dung là người nước ngoài lại có vẻ liên quan đến quy định do yêu cầu đối ngoại, trong luật đặc xá của Việt Nam. Theo đó, sẽ đặc xá cho những tù chính trị có yêu cầu thả tự do từ một số chính phủ trên thế giới, chủ yếu là chính phủ Mỹ và gần đây là chính phủ Đức. Trong khi tác động từ chính phủ Mỹ là quá mờ nhạt, chỉ còn một tác động quốc tế từ Quốc hội Mỹ mà có thể đã gây sức ép đủ lớn đến yêu cầu đối ngoại của chính thể Việt Nam. Để thay vì chính thể này xử Will Nguyễn một số năm tù thì cuối cùng đã bắt buộc phải xuống thang áp dụng hình thức trục xuất đối với anh, một chế tài hành chính chứ không phải theo luật hình sự. Đài VOA cho biết, vài giờ trước phiên tòa xét xử William Nguyễn diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, một dân biểu Liên bang Hoa Kỳ cảnh cáo rằng Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu kết án tù công dân Mỹ gốc Việt này.
Từ thủ đô Washington, dân biểu Dân chủ Ellen Luenzo của tiểu bang California lên tiếng rằng anh William vô tội trước những cáo buộc và bày tỏ hy vọng anh Will sẽ được trả tự do trong một phiên tòa xét xử công bằng. Nghị sĩ này khuyến cáo nếu Việt Nam kết án tù anh Will Nguyễn một cách bất công thì sẽ có những hậu quả nhanh chóng và dứt khoát từ Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Ellen Luenzo nói, quyết định đó của chính quyền Việt Nam hầu như sẽ lập tức châm ngòi cho một cuộc thảo luận nghiêm túc trong Quốc hội Hoa Kỳ về các hậu quả tài chính, ngoại giao và chính trị đối với Việt Nam. Đó sẽ là một sự tính toán sai lầm nghiêm trọng nếu chính quyền Việt Nam nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho phép anh William sống mòn mỏi trong một nhà tù nước ngoài vì những tội danh anh chưa hề vi phạm. Dân biểu Ellen Luenzo, đại diện các khu vực có đông đảo cử tri gốc Việt như các thành phố Westminster, Garden Grove, Anaheim, Long Beach ở bang California. Ông Luenzo đã lên tiếng rất nhiều về các vấn đề dân quyền của Việt Nam. Còn đài RFA cũng dẫn lời của dân biểu Ellen Luenzo nói rằng, tôi nghĩ vụ việc này đã khiến Quốc hội Hoa Kỳ rất quan ngại. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì trước đây chỉ có một nhóm nhỏ trong số chúng tôi chuyên trách về các vấn đề nhân quyền. Nhưng bây giờ, sau vụ bắt giữ Will cũng như nỗ lực của chúng tôi để cậu ấy được trả tự do, thì một số lượng lớn thành viên trong Quốc hội đã tham gia vào vụ việc này và đã đưa sự việc lên một cấp độ khác. Ellen Luenzo lại chính là đồng chủ tịch của nhóm Việt Nam Caucus, nhóm làm việc về Việt Nam trong Quốc hội Mỹ.
Chính thể độc đảng ở Việt Nam, một tổ chức quá đông đảo của nhiều quan chức đảng viên nhưng lại quá ít điểm chung về lý tưởng, chỉ là một tập hợp rời rạc, đàn áp dân chúng và nhân quyền theo phương châm lấy thịt đè người nhưng lại thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ vào thời buổi kim tiền, sẵn sàng lên máy bay bỏ trốn sang trời Tây một khi xã hội trong nước có biến. Hiển nhiên không thể bỏ qua những cảnh cáo rất cụ thể của những nghị sĩ như Alan Lovato. Mềm nắn rắn buông chính là như vậy. Vụ Will Nguyễn là một bài học kinh nghiệm rất đắt giá cho người Mỹ và cả Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán nhân quyền với chính thể Việt Nam. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ như người Mỹ đã rút ra được một bài học đắt giá. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ những người hoạt động nhân quyền. Nhưng dường như người Mỹ lại chưa đúc rút được một bài học khác không kém đắt giá. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, nếu không bị chế tài về lợi ích cá nhân, bản chất sẵn sàng vi phạm nhân quyền của chế độ toàn trị và giới quan chức ở Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi. Từ năm 2014 đến 2015 đến nay, Hoa Kỳ có khá đầy đủ ưu thế để thiết lập biện pháp chế tài nhân quyền trên cơ sở cán cân thương mại với Việt Nam. Vào năm 2018, tình hình kinh tế và ngân sách của Việt Nam còn tồi tệ hơn cả năm 2017.
Việt Nam vẫn đang cần đến Mỹ hơn bao giờ hết trên phương diện thương mại, nhất là làm sao để duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la vào Mỹ mỗi năm để bù đắp cho hơn 40 đến 50 tỷ đô la Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ sau 12 tháng. Bởi thế, không có gì phải quá lo ngại về việc Việt Nam bị ép sẽ ngả theo Trung Quốc, một lý lẽ mà giới công an và tuyên giáo Việt Nam đã cố tình cường điệu để đe dọa phương Tây và đã phần nào thành công trong những năm qua. Thái độ và hành động mạnh mẽ cứng rắn cần thiết của phương Tây đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện thời, chứ không phải quá khứ, đang dễ mang lại kết quả không ngờ. Một khả năng có thể đã xảy ra là chỉ đến những giờ phút cuối cùng của phiên tòa xét xử Will Nguyễn, án chỉ đạo mới đột ngột thay đổi theo cách trả tự do ngay tại tòa. Ở Việt Nam đã từng có tiền lệ về trả tự do ngay tại tòa, đó là nhà hoạt động trẻ Nguyễn Phương Nguyên.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng từng bị công an bắt vào năm 2012, năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Mường.
Đường Trường Sơn, con đường nổi tiếng thời chiến tranh Nam Bắc Việt Nam với cái tên đường Mòn Hồ Chí Minh. Đường Tại Đạn vào miền Nam một thuở bây giờ đã được tráng nhựa và hai bên đường là các hàng quán, dịch vụ. Những dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn bị tác động không nhỏ bởi diện tích rừng của họ khai phá bị thu hẹp. Đời sống vốn bình lặng bị nhiễu loạn bởi nhịp sống xa lạ với truyền thống của họ. Đồng bào Mường tập trung đông đúc ở huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chịu tác động nặng nhất khi con đường này đi qua. Bà Hạ, đồng bào Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ với VOA.
Không có gì đáng trả cả. Như vậy rồi chè rồi không có cái gì có thu nhập cả. Rồi vườn không mới phát cao su để trồng keo thì không có nguồn thu nhập. Hàng năm chả có gì thu nhập đáng giá tiền. Thế là hoàn cảnh cũng vất vả. Nhà cửa ông chưa làm được. Như năm ngoái một vườn mía thì được 11 triệu. 11 triệu mà trừ đầu tư ngọn với phân đi hết 9 triệu. Còn 3 triệu là vô chặt mía hết là cả năm coi như là mượn người ta bóc lên xe với các thứ là hết không còn. Chỉ còn 2 triệu là cả năm là thu được cái vườn đâu. Còn nuôi gà thì chết hết. Gà bị bệnh, trâu thì vay tiền ngân hàng.
Không có nguồn nước thủy lợi, đất đai khô khốc, những gia đình có đất sát đường Trường Sơn bị thu hồi phần lớn đất. Diện tích ít ỏi còn lại họ bán cho người Kinh với giá rẻ bèo, để sau đó lại đi làm thuê cho các hàng quán của người Kinh. Người nào có chút tiền dư thì sắm xe nước mía hoặc buôn bán nhỏ lẻ. Nhìn chung, đời sống thêm phần chật vật bởi không còn đất để canh tác. Ông Tuấn, cư dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Thêm đồng sinh hoạt trong ngày thôi. Phần chủ yếu vẫn là làm cây mía, cái sắn, lạc, làm mấy sào sắn này, mấy sào mía này. Ví dụ như thế. Thì sau đây là tranh thủ những cái giờ trưa, chủ yếu là bán buổi trưa rồi buổi chiều. Này. Bây giờ thì được 100, mà không thì 50. Bà sinh hoạt trong ngày thôi.
Ông Tý, cư dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ với VOA.
Lúa ăn nước thì đâu có đâu anh. Phải bơm nước ở dưới khe lên đó. Xào giỏi được 2 tạ, 2 tạ rưỡi.
Việc làm ruộng của các cư dân Mường trên dãy Trường Sơn hết sức khó khăn bởi không có thủy lợi, ruộng bậc thang nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu dựa vào nguồn nước trời, mùa vụ bấp bênh, thất thu. Nhưng các loại tệ nạn, tội phạm đều có mặt ở đây. Con trâu, con bò của gia đình Mường bị chính con cái trong gia đình họ dắt trộm đi bán để mua ma túy. Số lượng con nghiện trong độ tuổi lao động ở các bản làng ngày càng nhiều. Bà Hồ Thị Lệ, cư dân người Mường trên đường Trường Sơn, đoạn qua huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ với VOA.
Ta cứ bảo là có ruộng, có nương, có đất làm. Thế là có trâu cày, người ta bảo là không nghèo. Nhưng mà khổ là một năm ra. Cháu bảo là một năm làm được một đồng thì thằng nghiện nó hơn. Anh lấy mất đi 5-7 đồng rồi, hàng chục đồng rồi. Cho nên cả đời lúc mụ cũng vất vả. Cho nên các bác đi làm thuê làm mướn, cả đời cũng phải đi làm thuê làm mướn, già rồi phải đi.
Những cánh rừng trơ trọi, những đám ruộng khô khốc khi mùa nắng về, những mái nhà thông thốc gió, hoặc những căn nhà mới xây tốn kém nhưng không thể ở được và nóng nực, tiền nợ ngổn ngang vì đã vay để xây nhà. Đó là những gì dễ bắt gặp nhất hai bên đường Trường Sơn. Bà Hồ Thị Lệ, cư dân Mường trên đường Trường Sơn, đoạn qua Ngọc Lặc, Thanh Hóa, chia sẻ với VOA. Đi làm thuê cho các quán của người Kinh, buôn bán nhỏ lẻ, canh tác những đám ruộng bậc thang manh mún, trẻ em đi giữ dây thuê cho các điền chủ người Kinh để kiếm tiền nộp học, đời sống thêm phần chật vật và ngột ngạt. Đó là những gì có được của người Mường vào thời mà đất hai bên đường mòn Hồ Chí Minh trở nên đắt đỏ, đời sống núi rừng không còn yên tĩnh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 89 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are let the cat out of the bag, and give someone the cold shoulder.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là let the cat out of the bag và give someone the cold shoulder.
Mylon and Mike hadn't seen their friend Leanne for a long time, probably 4 or 5 years. Then, last week, they ran into each other at a mutual friend's housewarming party.
Mylon và Mike không gặp bạn họ Leanne đã lâu, khoảng 4-5 năm. Rồi tuần trước, họ bất ngờ gặp lại nhau tại bữa tiệc mừng nhà mới của một người bạn chung. Mike, I'm happy about seeing Leanne last week. I think she was reserved at first, but then... Mike, tôi mừng là đã gặp lại Leanne tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi...
Yeah, I think she wasn't sure how we would treat her, friendly or unfriendly.
Mike nói, đúng. Tôi nghĩ cô ta không biết mình sẽ cư xử với cô ta ra sao, thân mật hay lạnh lùng. I'm glad we all became relaxed quickly. Despite the misunderstanding, we are all nice people. Tôi mừng là ai nấy nhẹ nhàng ngay. Tuy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là người dễ chịu.
I forgot why we stopped seeing each other.
Mike nói, tôi quên tại sao không gặp nhau nữa. It was regrettably a misunderstanding. Leanne's parents bought a big house. Then they lost it through foreclosure. Đó là một chuyện hiểu lầm. Ba má Leanne mua một căn nhà lớn rồi bị mất đi.
What? They did? That is sad. But why? They were financially comfortable, weren't they?
Mike nói. Sao? Thế à? Thật là đáng buồn. Nhưng tại sao? Họ vững vàng về tài chính mà. Yes. But they often went to a casino for gambling and lost a lot of money. Leanne was very sensitive about this. She didn't want it to be known. Đúng. Nhưng họ hay đi sòng bài, đánh bài và mất nhiều tiền lắm. Leanne rất bực mình và muốn giữ kín.
Well, poor girl.
Mike nói, ồ, thật đáng buồn cho cô ấy. One day, she found out that her friends knew and thought, I let the cat out of the bag. Một hôm, cô thấy là các bạn biết và nghĩ là tôi let the cat out of the bag.
Mylon, you're using the idiom let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G. It means reveal a fact that was previously hidden, right?
Mike nói, Mylon, cô dùng thành ngữ let, L-E-T, the cat, C-A-T, out of the bag, B-A-G, nghĩa là nói ra một điều trước kia bị giấu kín, phải không? Yes, that's what I want to say. She thought, I let the cat out of the bag. She thought I told them about the foreclosure of their parents' house and they had to move out. Đúng, đó là điều tôi muốn nói. Cô ta tưởng là tôi bật mí, nói ra về sự ba má cô bị ngân hàng lấy lại nhà và phải dọn ra.
You didn't, did you?
Mike nói, cô không nói phải không? Of course not. I'm not the gossipy type. Dĩ nhiên là không. Tôi đâu phải là người lắm chuyện.
I know. Too bad Leanne thought you did.
Mike nói, tôi biết. Thật đáng tiếc Leanne nghĩ thế. That's why I said it was a misunderstanding. One day, I called her and she hung up on me. I was told later that she was upset with me because she thought I let the cat out of the bag about her family problem. Vì thế, tôi nói đó là một sự hiểu lầm. Một hôm tôi gọi điện thoại cho cô, mà cô nhấc máy rồi bỏ xuống ngay. Sau đó tôi mới biết là cô tưởng tôi nói ra chuyện của gia đình cô.
I'm sorry. Then I'm really glad that Leanne and you finally made up and are friends again.
Mike nói, tôi thấy thật đáng tiếc. Tôi mừng Leanne và cô thân mật và làm bạn lại.
She was upset with me for a long time. Once, I saw her at the Tyson's shopping mall and came to her to say hello, but she turned and walked away.
Cô ta giận tôi một thời gian dài. Một lần, tôi gặp cô ở khu thương mại Tyson's. Tôi đi gần để hỏi mà cô quay đi và đi luôn.
Wow, she was that serious about it. She gave you the cold shoulder?
Mike nói, ồ, cô ta gay đến thế đấy à. Cô ta gave you the cold shoulder.
She gave me the cold shoulder?
You mean, cô ta gave me the cold shoulder. Cho tôi cái vai lạnh. Anh nói thế nghĩa là gì?
Giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, means ignoring him deliberately.
Mike nói, giving someone the cold, C-O-L-D, shoulder, S-H-O-U-L-D-E-R, nghĩa là cố tình lờ người đó đi. Yes, she gave me the cold shoulder. She avoided seeing and talking with me for 4 or 5 years. Đúng đó, cô ta lờ tôi đi, tránh gặp nói chuyện với tôi cả 4-5 năm.
So last week, Leanne and you talked again for the first time.
Mike nói, vậy là tuần trước Leanne và cô nói chuyện với nhau lần đầu.
That's right, and I'm really glad. Leanne is basically a sweet, kind girl. She was unnecessarily sensitive sometimes.
Đúng thế, và tôi rất mừng. Leanne căn bản là người nhẹ nhàng, tử tế. Đôi khi cô ta nhạy cảm một cách không cần thiết.
So what's going to happen next?
Mike nói, rồi thì cô và cô ta sẽ như thế nào đây?
First of all, I'm relieved. She knows that I was not the one who let the cat out of the bag about her family's matter.
Trước hết tôi nhẹ mình là cô ta biết là tôi không phải là người nói ra chuyện gia đình cô.
And she stopped giving you the cold shoulder.
Mike nói, và cô ta không lờ cô đi nữa.
That's right. Now we are friends again. I already invited her out for lunch this weekend, and she accepted. Will you join us?
Đúng thế. Bây giờ tụi tôi là bạn trở lại, và tôi đã mời cô đi ăn trưa vào weekend này. Cô ta đã nhận lời. Anh đi cùng nhé.
Well, I'll let the two of you make up privately. I'll join you the next time.
Mike nói, ồ, để hai cô vui vẻ riêng với nhau. Lần tới, tôi sẽ đi cùng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Let the cat out of the bag, nghĩa là nói lộ ra chuyện trước kia giấu kín. Và give someone the cold shoulder, nghĩa là lạnh nhạt với một người. Thắng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.